Thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ tư, ngày 24 tháng 6 năm 2020. Chúng ta đang ở trong mùa an cư kiết hạ. Và bây giờ chúng ta có lớp học Phật Pháp tại tổ đường tu viện Trúc Lâm. Chúng ta học tiếp quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu. Chiều hôm nay là kỳ thứ 33, đề tài là Từng Giọt Sữa Thơm. Mình bắt đầu học bài kệ thứ 18 ở trang số 10, bài kệ Đăng Đạo Tràng. Trước khi mình học bài kệ này á, thì mình học hai chữ đạo tràng trước. Thông thường trong Phật Pháp chúng ta thường hay nghe cái chữ đạo tràng. Thí dụ như người ta tổ chức một khóa tu hay là một cái pháp hội, thì cái vị dẫn chương trình á, gọi là MC đó, hay nói là giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, vân vân. Hay là ngay cả những cái tư gia của Phật tử tập hợp được ít người tới tu tập, thì các vị cũng hay gọi là đạo tràng. Vậy thì đạo tràng là gì? Đạo tràng á, tiếng Phạn là Bodhi Manda. Người Trung Hoa dịch nghĩa là đạo tràng. Và đầu tiên nhất là để chỉ cho nơi mà Đức Phật thành đạo. Bởi vì nơi nào mà chúng ta ở đó, chúng ta được cái sự giác ngộ, được cái sự tỉnh thức, thì cái đó là đạo tràng. Cho nên cái chữ đạo tràng đầu tiên á, là nó xuất phát từ nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Và bây giờ chúng ta vẫn gọi chỗ đó là Bồ Đề Đạo Tràng, nghĩa là nơi chốn mà Đức Phật đã thành đạo giác ngộ. Thì cái nghĩa đầu tiên có thể nói rằng đó là cái khởi điểm để hai chữ đạo tràng nó có mặt. Theo như Phật Quang Tự Điển á, thì định nghĩa đạo tràng có 6 nghĩa. Có 6 cái trường hợp được gọi là đạo tràng thì đúng hơn. Một á, là nơi chỗ Đức Phật thành đạo, gọi dưới gốc cây Bồ Đề. Và đại chúng nhớ là cái cây đó cũng không phải là cây Bồ Đề, phải không? Cây đó nó tên là cây Pipala. Bởi vì Đức Phật đã ngồi dưới cây đó mà chứng được cái sự giác ngộ. Mà giác ngộ tiếng Phạn là Bodhi, mình âm là Bồ Đề. Vì vậy từ đó về sau, để kỷ niệm cái cây đó đã là cái cây mà Đức Phật ngồi để thành đạo, cho nên chúng ta gọi nó là cây Bồ Đề. Chứ thật chất cái cây đó không phải là cây Bồ Đề. Ví dụ bây giờ, ngày xưa Đức Phật ngồi thành đạo dưới cây chuối, thì bây giờ chúng ta sẽ gọi cây chuối là cây bồ đề. Hay là Đức Phật ngồi thành đạo dưới cây trứng cá, chúng ta sẽ gọi cây trứng cá là cây bồ đề. Hay là Đức Phật ngồi thành đạo dưới cây xoài, chúng ta sẽ gọi cây xoài là cây bồ đề. Vì bồ đề là giác ngộ, là tỉnh thức. Vì Đức Phật đã thành đạo giác ngộ, đã thành đạo, đã giác ngộ, đã tỉnh thức ở dưới gốc cây đó. Và để kỷ niệm cho nên chúng ta gọi đó là cây bồ đề. Thì cái chỗ mà Đức Phật ngồi thành đạo đó gọi là bồ đề đạo tràng. Còn cái cây mà Đức Phật ngồi dưới thành đạo gọi là bồ đề thọ, tức là cây bồ đề. Thế thôi. Đó là cái nghĩa đạo tràng. Trường hợp thứ nhất chúng ta gọi là đạo tràng. Cái nơi mà Đức Phật ngồi thành đạo đó, cái tòa đó chúng ta thường gọi là Kim Cang Tòa. Phải không? Và nơi đó gọi là bồ đề đạo tràng. Bây giờ tiếng Ấn Độ người ta kêu là Buddhigaya đó, Buddhigaya, gọi là Buddhigaya. Mà một trong bốn cái chỗ mà chúng ta cần phải đi khi mà chúng ta đi Ấn Độ. Khi chúng ta đi Ấn Độ á, là chúng ta đi hành hương về các cái thánh tích nơi mà Đức Phật đã từng sinh hoạt ở đó. Và bốn cái chỗ mà khi mình đến á, nó làm cho cái tâm mình dao động, nó very touch. Theo nó làm cho mình xúc động, nó làm cho mình khởi tâm, nó làm cho mình có một cái niềm cảm xúc, cái niềm trào dâng. Vì vậy chúng ta gọi là tứ động tâm. Tứ động tâm. Động tâm là làm cho cái tâm mình, chữ động này là không có, chữ động tâm này không có nghĩa là làm cho mình bị phân tâm, không phải. Nó tác động mạnh, phải không? Nó touch very deeply cho mỗi một cái đệ tử Phật khi đến đó. Thì cái chữ động tâm nó nghĩa là vậy, nó tác động, nó có một cái xúc động, nó có tác động, nó làm. Thí dụ mình đến chỗ Phật thành đạo, nó làm cho mình có cái tác động ráng tu hơn, tinh tấn hơn. Rồi mình đến chỗ Phật Niết Bàn làm cho mình xúc động, mình phát nguyện hơn nữa. Đó, cho nên nơi nào mà làm cho mình có một cái cảm xúc lớn, cái đó gọi là động tâm hết. Và cái chữ động tâm này không có cái nghĩa theo thông thường là chúng ta, cái lòng mình chưa tịnh, mình đã bị động tâm. Không phải vậy. Thí dụ bây giờ mình thấy cái món hàng đó mình thích quá mà không phải của mình, mình tìm cách mình ăn cắp. Cái thì người kia nói rồi, thấy đồ người ta để hở, bị động tâm. Động tâm là động cái tâm xấu. Thấy không? Cái tâm xấu này bây giờ nó bị attack. Cho nên mình mới ăn cắp. Hay là mình gặp một cái người đó mình thích rồi, tâm mình hết thanh tịnh rồi, bị động tâm rồi. Cái trường hợp đó là động tâm theo nghĩa đó. Còn cái động tâm của một người Phật tử khi đến thánh tích của Phật là gì? Là cái tâm nó được cảm xúc, nó được tác động rất mạnh, nó được nhắc nhở rất lớn. Ví dụ như có những vị mong mỏi đi đến một cái nơi trung tâm nào đó tu học, hay là mình mong mình được gặp một vị thầy mà mình kính quý, tự nhiên mình gặp được cái vị đó, tác động, xúc động. Hồi sáng thầy Huệ Tạng chở và đi đám, thầy chở đi ngang, đi đến cái nhà đó thì cách, không ngờ là khi quẹo vô cái khu vực đó đó thì lại khu vực của nhà bác Diệu Trang. Thấy bác Diệu Trang đang đứng tưới cỏ. Ê, Pháp Hòa mới nói Huệ Tạng quay xe lại. Quay xe lại cái tấp vô cái bác đâu có hay. Bác đang đứng, bác tưới cây mà. Xây mặt với vết cái Pháp Hòa lợi đứng phía sau và chụp cái vai của bác. Cái bác hơi giật mình. Nhưng mà khi bác quay lại bác thấy Pháp Hòa là bà khóc, bà ôm, bà khóc nức nở. Trời ơi thầy ơi, con nhớ thầy quá thế này thế kia, mấy tháng rồi không được gặp thầy, mấy đứa nhỏ không cho đi đâu hết. Đó, mình nói ví dụ vậy đó. Đó là một hình thức động tâm, tức là cái tâm mình cảm xúc. Mà chưa một người nào mà đến thánh tích Phật mà không khóc nha. Trừ khi nào người đó không có cái lòng gì với Phật. Còn người nào mà có tâm với Phật, có tha thiết trong sự tu hành á, là đến tứ động tâm là nhất định sẽ khóc một trong bốn động tâm đó. Và cái chỗ mà làm cho mình sẽ cảm xúc lớn nhất đó là chỗ Phật Niết Bàn. Mình đi từ ngoài cửa vô, rồi tay mình đang cầm một cái tấm y mà mình dâng lên Phật. Thường thường các phái đoàn đi á, người ta hay làm một cái tấm y dài rồi cho các thành viên trong đoàn cầm cái y đó để trên vai, cầm vô giống như mình dâng cho Phật. Tự nhiên trong đầu mình nó nghĩ là Đức Phật đang nhập niết bàn ở đó đó, mình đang đi đến đó để mình được đưa tiễn Đức Phật. Tự nhiên tự ngoài cửa đi vô tới cái chỗ Đức Phật niết bàn là mình cảm xúc mình khóc. Mà cái tượng niết bàn đó đó là người ta làm từ khoảng thế kỷ thứ 5. Mà đặc biệt cái tượng đó đó là mình đứng theo cái góc nào là mình thấy cái dáng Phật, cái diện của Phật ở một góc độ khác. Ví dụ như mình đứng dưới chân á là mình thấy cái nét của Đức Phật khác, mình qua góc kia mình đứng là mình thấy nét Đức Phật khác. Đó là cái nghệ thuật rất đặc biệt khi người ta tạc cái tượng Phật đó. Cũng giống như ở trong Bồ Đề Đạo Tràng, cái tháp chỗ Bốt Gia Gia đó, ở trong lòng tháp đó có cái tượng Phật Thích Ca. Mà thầy nói thật, đi các tượng bây giờ có nhái cái đó làm cỡ nào cũng không giống. Bằng chứng nè, cái tượng Phật Ngọc, tượng Phật Ngọc mà đem đi vòng vòng triển lãm thế giới đó, sở dĩ cái tượng đó có cái dáng như vậy đó là bắt chước cái tượng ở trong cái lòng tháp Bồ Đề Đạo Tràng đó. Mà khi mà ông chủ mua cái khối đá tại Vancouver rồi đó, ông có cái ý tạc tượng và ông qua xin phép ở cái ban quản trị ở Bồ Đề Đạo Tràng cho ông được chụp hình để đem về Thái Lan tạc. Và ban quản trị đã mở tượng ra và cho chụp từng cái bàn tay, từng cái thân tướng để mà đem cái mẫu đó về tạc. Nhưng mà quý huynh đệ nhìn coi, đâu có giống. Nhìn thì biết là cái dáng theo cái tượng của tượng giác ngộ đó, nhưng mà không giống. Nếu mà có cơ hội nào nhìn lại cái bức hình mà Đức Phật, cái tượng mà ở trong Bồ Đề Đạo Tràng, đẹp lắm, rất là đẹp. Thì ở đây cái nghĩa thứ nhất là đạo tràng là vậy. Và sẵn dịp thì thầy nhắc cái chữ động tâm đó, gọi là tứ động tâm. Và tứ động tâm là gì? Một là nơi Đức Phật đản sinh, Lumbini Garden. Thứ hai là nơi Đức Phật thành đạo, Bodh Gaya. Thứ ba là nơi Đức Phật lần đầu tiên chuyển pháp luân, Varanasi, ở vườn Lộc Uyển. Và thứ tư là nơi Đức Phật niết bàn ở Kushinaga. Đó, bốn cái chỗ đó chúng ta thường gọi là tứ động tâm, the four sacred places. Còn ngoài ra mình đi nào là núi Linh Thú, Tịnh Xá Kỳ Viên, thôi nhiều lắm. Nhưng mà bốn cái chỗ quan trọng nhất trong cuộc đời của Đức Phật, mà thậm chí trong kinh tôi còn nói đời người mình mà nếu mà được một lần đến đó đảnh lễ thì phước báo cũng vô lượng. Cho nên là Pháp Hòa còn đang đã từ lâu rồi, ở chùa cũng sắp xếp là hôm nào, khi nào các thầy ở đây học xong xuôi hết rồi là mấy huynh đệ trong chùa sẽ đi Ấn Độ một chuyến, cho các thầy ở đây đi, các huynh đệ trong này, trong trúc lâm này đi. Đợi các thầy học xong, giờ còn đi học. Mà thường đi Ấn Độ là phải đi vào từ cái tháng 11 thì trời nó mới mát, đi tháng 2, tháng 3 nóng lắm. Rồi, đó là nghĩa thứ nhất ha, cái trường hợp gọi bộ đạo tràng thứ nhất. Trường hợp thứ hai là gì? Là nơi tu hành. Bất luận có nhà cửa hay không, phàm chỗ nào dùng để tu hành Phật đạo đều được gọi là đạo tràng. Nghe kịp không? Bất luận chỗ nào mà chỗ đó dùng để tu hành đều gọi là đạo tràng. Rồi bây giờ mới dẫn một câu trong kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa dẫn một câu: nơi đất nước đang ở, nếu có người thọ trì đọc tụng giải nói biên chép như lời dạy tu hành, nơi trong vườn, trong rừng, dưới gốc cây, nơi tăng phường, nhà bạch y, điện đường, trong núi hang, đồng trống, vân vân, nếu có quyển kinh thì nên xây tháp cúng dường. Vì sao? Vì chỗ ấy tức là đạo tràng. Như vậy thì không luận phải chùa, Bất cứ nơi nào có sự tu tập gọi là đạo tràng. Rồi trường hợp thứ ba, trường hợp thứ ba là gì? Đây là hơi có cái ý tưởng đại thừa một chút ha. Cái tâm của mình, cái tâm của mình khi nào còn có nuôi dưỡng được cái tâm bồ đề, sống ngay thẳng, đều là đạo tràng hết. Trong kinh Duy Ma Cật, trường hợp đó là dẫn chứng theo kinh Duy Ma Cật Vimalakirti Sutra. Trực tâm là đạo tràng, bồ đề tâm là đạo tràng, tam minh là đạo tràng, bố thí là đạo tràng. Khi nào thí dụ bây giờ mình thấy cái người đó khổ, mình giúp cho họ, thì ngay cái giây phút bố thí là đạo tràng. Tại sao? Tại sao nói như vậy? Tại vì cái giây phút đó mình hành thiện, mình sống thiện chứ không sống xấu. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây mình học kinh, có phải là đạo tràng không? Cũng là đạo tràng. Bất cứ nơi nào mà chúng ta khởi, cho nên trong kinh còn nói nè, trong khoảng một niệm biết tất cả pháp gọi là đạo tràng. Dù chỉ là một cái khởi niệm, mà cái khởi niệm đó thiện thì vẫn là đạo tràng. Nhưng mà ngược lại, ví dụ chúng ta đang ở trong cái trường hợp, cái hoàn cảnh, cái môi trường này được gọi là đạo tràng, nhưng cái tâm niệm của chúng ta không thiện, cái đó cũng chưa gọi là đạo tràng. Cho nên ví dụ như mình ở một cái nơi chỗ nào đó không có Phật, không có kinh sách, không có gì hết, mình ngồi chỗ đó, chỗ đó vẫn là đạo tràng. Tại vì tâm của mình chưa hề thối lui, chưa nghĩ tới chuyện khác. Thí dụ bây giờ mình nghiệm lại, tâm mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghỉ tu, thối tâm, nản chí, những trường hợp đó là đạo tràng hết. Đó. Nói như vậy để chúng ta thấy rằng cái chữ đạo tràng nó trùng khắp đó. Mà chúng ta ngồi đâu có sự thanh tịnh, có cái tâm niệm thiện lành là đạo tràng. Cho nên trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, bồ đề tâm là đạo tràng. Trong khoảng một niệm biết tất cả các pháp là đạo tràng. Đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư, làm sao gọi là đạo tràng? Đây là để cho những hành giả tu về mật tông. Khi mà tu diệu hạnh du già, trước hết phải kết giới trong một khu vực nào đó, kế đến kiến lập đạo tràng bản tôn để đạo tràng quán. Mục đích là quán tướng thân Phật ở các thế giới khác chính là bản tôn, hoặc quán tâm mình và bản tôn dung hợp. Cái này cho những vị nào mà chuyên tu mật tông á, thường thường á, tối hay là lúc nào người ta trì chú á, lúc nào người ta trì chú là người ta có làm một cái ấn để người ta kết cái đạo tràng. Để làm chi biết không? Để mục đích là nó thanh tịnh cái phạm vi mà họ ngồi trì chú. Ví dụ như họ nghĩ họ khởi tâm là bây giờ trong cái phòng này nè, bắt cái ấn trấn sái tịnh rồi, thì những vị nào mà không có tu tập trong chung một phạm vi không có bước vô. Tại vì khi bước vô như vậy là họ vi phạm vào cái biên, cái ranh giới, làm cho chỗ đó trở nên bất tịnh. Và khi nào mà xong rồi thì người ta có một cái ấn nữa gọi là ấn phụng tống. Đây là những cái pháp mật. Khi mà người ta trì chú là người ta có cái ấn thỉnh Phật, và trì xong rồi là người ta có cái ấn phụng tống, phụng tống chư thiện thần các vị hộ pháp. Mà thậm chí cái sâu chuỗi của mình lần đó, trước khi mà người ta trì chú, người ta phải gia trì vô sâu chuỗi đó nữa. Ta cầm cái sâu chuỗi vô tay nè, phải không? Và cái chú đó kêu là gia trì sổ châu, tức là mình gia trì vào trong cái sâu chuỗi đó. Những vị mà người ta chuyên tu mật tông là mỗi một cái, trước khi mà bắt đầu một cái nghi lễ người ta, là người ta có những cái ấn để người ta làm gì? Ta thanh tịnh cái sâu chuỗi, thậm chí người ta thanh tịnh cả thân. Cho nên người ta viết chữ án vô trong thân, rồi thậm chí ta ngồi người ta quán vậy nè. Ta quán cái chữ án đó phóng quả, phóng lửa trên cái đỉnh này. Mà những vị mà người ta chuyên về cái đó đó, người ta vẽ ấn mà người ta không có bắt tay. Thí dụ mình lấy cái tay mình vẽ cái ấn đi. Thí dụ bây giờ thầy cầm nè, thầy làm vậy nè. Mấy đứa đoán được chữ gì không? Có thể biết. Tại vì hiểu ý em, tức là nếu mình ở trong, vì vậy cho nên các vị mà người ta nói, mình phải phóng một cái ấn gọi là vô tướng. Mình nhắm mắt lại mình tưởng cái ấn thôi, ma không có bắt chước được ấn nào hết. Còn mình lại chấp mình bắt ấn, mình vẽ, ma nó bắt chước không làm được. Đó là mình trường hợp ví dụ. Bây giờ mình cái tâm mình tưởng, thế đây là nói về vừa cái nghĩa sâu và nghĩa cạn. Đạo tràng đối với những vị mà tu cái pháp đó, thì cái giây phút mà người ta ngồi trì chú đó là, đó là đạo tràng của người ta đó. Cho nên có mới có cái chú gì tịnh pháp giới chân ngôn, làm cho cái cảnh giới đó thanh tịnh. Rồi thứ năm là gì? Thứ năm là đạo tràng là tên gọi của chùa, những nơi mà chư tăng ở đó, chùa chiền, tu viện, tự viện, tịnh xá gì đó đều là đạo tràng hết. Trường hợp thứ sáu là gì? Mình tổ chức những cái pháp hội. Thí dụ như có nhớ mình đang tụng buổi tối tụng gì không? Từ bi đạo tràng, phải không? Đó, trường hợp mà tổ chức những cái, thí dụ như bây giờ tổ chức lương hoàng sám trong 10 ngày, thì 10 ngày đó, đó là đạo tràng từ bi thủy sám, à, lương hoàng sám. Rồi cái hết cái đó cái mình tổ chức 3 tuần lễ lại thủy sám, cái thì là gọi là gì? Từ bi đạo tràng thủy sám pháp. Tức là tổ chức những cái pháp hội và người ta quy định khoảng thời gian nào đó, thì cái khoảng thời gian đó, cái nơi chốn hành trì cái sám pháp đó gọi là đạo tràng. Cho nên mình mới có mấy cái từ là từ bi đạo tràng thủy sám, từ bi đạo tràng lương hoàng sám, từ bi đạo tràng đại bi sám. Bất cứ cái chỗ trường hợp nào thực tập những cái lễ nghi đều gọi là từ bi đạo tràng hết. Đó là mình nói theo sáu nghĩa của chữ đạo tràng ha. Cho các vị phải ghi chú để mai mốt khi nói tới chữ đạo tràng là mình hiểu đang nói cái gì. Có khi gọi là đạo trường, có khi gọi đạo trường, có khi gọi đạo tràng. Đó là chữ mình phát âm thôi, chữ mình phát âm thôi. Rồi bây giờ mình đi vào cái tựa bài kệ gọi là đăng đạo tràng. Hôm trước mình đăng xí phải không? Chữ đăng là gì? Từ ở dưới mà bước lên gọi là đăng, phải không? Lên là tiến đến. Một khi đến đất vô vi gọi là đạo tràng. Nói một cách khác, Tăng Già Lam, Tăng Già Lam là ở đâu? Hả? Tăng Già Lam là gì? Là chùa. Cái chữ Tăng Già Lam này không có nghĩa là chùa Tăng nha. Giờ không lẽ nếu như vậy mai mốt kêu Ni Già Lam. Cái chữ Tăng này là mình âm từ cái chữ Sangharama, nơi chốn của người tu ở. Tăng già, chữ tăng là tăng già để chỉ cho đoàn thể. Nhớ chữ Già Lam không? Già Lam là chùa, phải không? Nơi mà thêm phước lành, hoặc gọi là tịnh trụ. Tịnh trụ là gì? Tịnh trụ là ở trong đó thanh tịnh, ở thanh tịnh. Chỗ ở thanh tịnh là tịnh trụ, hoặc gọi là pháp đồng, hoặc gọi là nhà xuất thế gian, hoặc gọi là tinh xá, hoặc gọi là vườn thanh tịnh, hoặc gọi là thanh kịnh, thanh tịnh vô cực, hoặc gọi là cõi sạch kim cang, hoặc gọi là đạo tràng vắng lặng, hoặc gọi là chỗ xa lắm sự ác, hoặc gọi chỗ nương gần lành, đều theo nghĩa đặt tên, đều có chỗ ý, đều có chỗ nêu ý nghĩa đây là chỗ lành của người ở. Cái chữ chùa đó là tiếng Việt, tiếng Hán thường gọi là tự, phải không? Thí dụ như là Trúc Lâm tự, Quan Âm tự, Kỳ Viên tự thì tiếng Hán gọi là tự, hay là Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự gọi là chùa Thiếu Lâm. Có nhiều vị nói đi tôi hôm nay tôi đi chùa Thiếu Lâm tự, vì họ nghĩ chữ họ chữ tự là tên của cái chùa luôn, mà thật sự mình nói chữ thi chùa Thiếu Lâm tự cũng không sao, nhưng mà nó dư, Tại vì chữ tự đã là chùa rồi, phải không? Nếu nói chùa thì chùa Thiếu Lâm, còn không là tôi đi Thiếu Lâm tự. Rồi, như vậy cái chữ này có rất nhiều tên gọi, phải không? Có khi gọi là Tịnh Xá, có khi gọi là Già Lam, có khi gọi là Vườn Thanh Tịnh, có khi gọi là chỗ gần người lành, chỗ xa người ác. Và đó là cái nghĩa của chữ chùa đó. Đã rất nhiều lần Pháp Hòa định nghĩa cái chữ chùa theo kinh Phật đó. Tịnh chùa là gì? Là nơi gần người lành, xa người dữ. Nếu mà mình muốn ghi chú đơn giản có thể ghi vậy đó. Thí dụ ai hỏi mình cái meaning của chữ temple, hay là cái meaning của cái chữ pagoda. Dĩ nhiên là chữ temple pagoda đó nó cũng không nói lên được cái chùa theo cái nghĩa Phật giáo nữa, phải không? Thì chúng ta nói là gì? Chỗ mà xa người xấu, gần người lành, gọi là chùa. Thôi bây giờ nói nôm na, đăng đạo tràng là đi đâu? Đi chùa. Trước khi mình đi vào, trước khi mình bước vô cửa chùa là đây là bài kệ mình đọc. Nói đơn giản là vậy đó. Chứ không thôi mình nói đăng đạo tràng, biết đạo tràng đâu đăng. Nhưng mà ngày thay vì mình có nhiều cách để gọi. Ví dụ như bây giờ có nhiều cái người ta không gọi đạo, người ta không gọi chùa, người ta gọi tu viện. Giống như mình ở đây kêu tu viện Trúc Lâm. Rồi qua ở chỗ kia người ta không gọi tu viện, người ta kêu là tinh xá Trúc Lâm. Có chỗ kia người ta không gọi tinh xá, ta kêu thiền thất. Có chỗ nọ người ta không kêu thiền thất, ta kêu niệm Phật đường. Có chỗ nọ người ta không kêu niệm Phật đường, ta kêu tự viện. Có chỗ người ta không kêu tự viện, ta kêu tịnh viện. Phải không? Thì tất cả những tên gọi đó nó đều là tên gọi riêng biệt. Nhưng mà cái nghĩa của nó cũng giống như chữ đạo tràng. Cái ý cũng giống vậy thôi. Thật ra tỉnh thất là những cái thất nhỏ nhỏ của các vị người ta ở, người ta tu thôi. Ví dụ bây giờ người ta có một miếng đất vậy đó, người ta xây cái thất lên, người ta ở, người ta... Thất là cái phòng nhỏ. Thất am cốc, mấy cái đó là người ta để, ta gọi cho một chỗ mình ở. Thì chỗ đó cũng là đạo tràng luôn, phải không? Thành thử ra nhớ vậy thôi. Mình có thể mở ngoặc đạo tràng được hiểu như là chùa. Cái bài kệ này là đăng đạo tràng là đi chùa. Đó, mình đậu xe ở bãi đậu xe rồi đó, bấm chuông chùa rồi đó, giờ chuẩn bị bước vô đó. Đây là bài kệ mình đọc nè. Cho nên mình bước vô cái sân chùa đó, bước vào sân chùa là kêu đạo, bước vô tới tịnh đất Phật rồi đó, đạo tràng rồi đó. Ở bên Miến Điện á, người ta có một cái phong tục là khi mình đến khu vực của chùa, dù mình chưa đến trước cửa chùa, nhưng mà ở trong cái đất đó của chùa đều phải đi chân không hết. Ví dụ như bây giờ Phật tử nào mà lái xe tới Tây Thiên á, là phải đậu xe ở ngay cái chỗ cái cổng hàng thông á, cái cổng mà Westlock Medicine Center đó, và để giày vô trong xe là đi bộ từ ngoài thông đó đi vô. Rồi và từ đó, từ cái khoảng đất đó, nếu mà thí dụ bây giờ Tây Thiên mình có 160 mẫu đó, mà quý vị đi trong cái phạm vi 160 mẫu đất đó đều phải đi chân không hết. Ở Miến Điện cái phong tục người ta là bước vô cái khu vực phạm vi của chùa. Giống như kỳ mình đi, thí dụ như bây giờ mình quý vị lái xe hay là đi bộ, đi xe bus á, đi xe bus từ ở cái đường phía sau 101 nè, đi bộ vô. Đi bộ từ trạm xe bus vô tới cái alley này nè là vẫn có thể đi dép được. Nhưng mà bước vô bãi đậu xe này là khu vực của chùa rồi đó, là bắt đầu phải cởi dép ra đi chân không từ cái bãi đậu xe. Mỗi một cái quốc gia người ta có một cái phong tục để người ta nói lên cái tâm thành kính khi người ta bước vào đất Phật. Cũng giống như có những nơi người ta đến đó, ở bên Nhật á, khi mình bước vô trong chùa rồi á, thì hai bên chùa người ta có hai cái giếng nước, và người ta để cho mình một cái gáo để mình rửa tay trước khi mình vào chùa. Và cái cách người ta rửa tay là người ta múc như nè, ta múc lớn lên phải không, ta lật cái gì nè, cho nước nó dốc theo cái tay này, hiểu không? Rồi á, xong rồi á là người ta mới gác cái cây nó lên. Tại sao người ta không cho mình làm cách khác? Tại vì người ta không muốn cái, tại vì mình rửa như vậy á, khi nước nó xuống như vậy, nghĩa là mình rửa luôn cái cán tay, cái cán tay cầm cái handle của cái gáo nước đó. Thí dụ bây giờ mình bút về đi ha, cái mình xối vậy nè, mình rửa vậy nè, cái mình gác lại, thì cái tay mình nãy giờ mình cầm cái handle mình đâu có được rửa, hiểu ý không? Thành thử khi mà người ta múc nước về đó, người ta chút nước vậy nè, chút xuống rửa vậy nè, là người ta rửa luôn cái tay cầm của cái đồ múc đó. Và khi người lật nó trở lên, để lại trở lại là nó sạch, người khác xài được. Thầy nói như vậy để chi? Để chúng ta biết rằng Phật giáo đi tới mỗi quốc gia, và mỗi quốc gia sẽ có những cái văn hóa riêng của mỗi cái quốc gia đó, và đạo Phật hội nhập. Đạo Phật hội nhập vào trong đó. Và mình đi tới bất cứ quốc gia nào, mình cũng thấy có rất nhiều những cái hay. Và nếu mà mình cơ hội mình được đến đó, ví dụ như ở bên Nhật á, hay Hàn Quốc cũng vậy. Ở Hàn Quốc á, là không được đi vào cái cửa chính của chánh điện. Cái cửa chính do chỉ có vị trụ trì mới được đi, hay những vị cao tăng thôi. Còn mình đến là mình phải đi hai cửa hông, mình không có vô cửa chính. Dù cửa chính có mở, dù cửa chính đang mở, chúng ta phải tự biết mình không được đi cửa đó. Ta có cái cửa hông ta đi vô. Rồi á, mình đến đó đó, mình để cái đôi giày của mình. Mà cái cách để là mình phải xoay lưng lại. Mình để làm sao mà cái đuôi của đôi giày nó nằm sát cái mí, để làm chi lát mình đi ra mình sọt vô thôi. Cho nên khi mình thay vì theo cái thói quen là mình đứng về mình để giày nè, rồi mình đi lên, cái lát mình phải khom người mình quay cái đôi giày mình lại. Cái cách của người ta là khi mình đến đó là mình xoay cái lưng mình lại rồi, mình để đôi giày để mình bước lên cái rồi. Và người ta đóng mấy miếng gỗ, mình phải đi dọc theo cái miếng gỗ đó, để đôi giày lên cái kệ rồi phải đi dọc theo cái miếng gỗ đó đi vào trong chánh điện, cho nên rất là sạch. Còn Việt Nam mình là thôi, đủ kiểu đủ trò, nhất là cái màn sợ mất dép. Đi chùa lại Phật mà còn kẹp đôi dép vậy nè, sợ mất dép. Không, còn ở đây là sợ mất dép, cho nên lấy bao ni lông chui đôi giày vô, rồi đem kiếm kẹt, kiếm gốc về đó giấu. Mà người nào lịch sự thì còn có cái bao ni lông đựng nha. Thành thử ra tuyết mà nó có tan, nó còn tan trong cái túi ni lông đó. Còn có những người sợ mất giày, rồi lấy nguyên cái đôi giày tuyết đó, nhét vô mấy góc cạnh của chùa vậy đó. Cho nên tới hồi mà lễ xong một cái là xình từng cục, từng cục, từng cục, từng nơi vậy đó. Cho nên người Phật tử mình phải học. Và cho dù chùa không có quy định, mình không có cái văn hóa đó, thì mỗi người mình phải tự biết giữ cái đạo tràng cho nó thanh tịnh. Gia lám mà, tịnh địa mà. Còn mình có cái tật nhai xương gâm thì nhớ là phải bỏ miếng giấy trong giỏ. Tới giờ tụng kinh rồi thì mình nhả gâm ra trên tờ giấy, mình nhét một túi mình đi đem về mình bỏ. Hàng lát mình kiếm rác hồng. Tới giờ rồi cái bí quá, không biết đường đâu, nhét đại dưới bàn vậy nè. Nhét dưới bàn, nhét dưới lại mấy cái ghế kinh, nhét ở chỗ nào được cứ nhét. Thành thử ra mình sám hối hì hộp, mình lại Phật, mình thanh tịnh đủ kiểu đó. Nhưng mà nhiêu là mình cũng tổn đó. Làm dơ cái tạo trạng. Hồi xưa người ta mỗi chùa người ta làm một cái đỉnh tháp để biểu lộ đó là chùa. Cho nên mình có nhớ cái bài kệ không? Kiến pháp tràng ư xứ xứ không? Phá nghi vọng ư trùng trùng, lập đạo tràng hiển chân phá vọng. Cái câu đó nằm trong sám quy mạng. Pháp tràng là gì? Là cái cờ pháp để biểu tượng hai ý nghĩa. Một là mình dương cái cờ pháp đó, ý nó là mình hoằng truyền Phật pháp. còn có nghĩa là mình xây dựng chùa chiền, kiến pháp tràng ư xứ xứ, dựng cái cờ pháp lên khắp nơi khắp chốn. Mà nơi nào có cờ pháp nghĩa là nơi đó có chùa, có đạo tràng. Đó là bổn phận của chúng ta. Bổn phận của chúng ta là kiến pháp tràng ư xứ xứ, dựng cờ pháp khắp nơi khắp chốn, phá nghi vọng ư trùng trùng, làm sao cho người ta dẹp được những cái lưới nghi, những cái lưới mê mờ. Đó là bổn phận của mình đó. Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi vọng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma, thiệu long tam bảo. Mình phải hàng phục các loài ma, ma phiền não, ma ngủ ấm, ma tử, ma chết, ma trời. Đó là mình nói căn bản là tứ ma, còn chưa nói là nội ma, ngoại ma, vân vân. Kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng. Mình đang học kinh Phạm Võng đó, làm cho cái lưới nghi ngờ. Vì sao? Cái lưới nghi đó là nó biểu tượng cho sự chằng chịt, nó ràng rịch mình. Cho nên mình học Phật để phá lưới nghi, không còn mê lầm chấp trước. Phá nghi võng ư trùng trùng, chừng đó mình mới hàng phục được chúng ma. Người nào mà tu mà không có học Phật pháp thì dễ bị người ta nói đủ kiểu, rồi cái mình dễ bị vướng vào những cái chấp trước đó, những cái tà kiến mê lầm. Ví dụ như người ta nói là Đức Phật để lại những cái huyền ký thế này thế kia, vân vân, nhiều lắm. Mà người học Phật không có biết mấy cái đó, không có rõ mấy cái đó là dễ bị lắm. Tại vì mình nghe cái gì mà nó hơi linh linh, thiên thiên là mình thích à. Phá nghi võng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma, thiệu long tam bảo, làm cho ngôi tam bảo được mỗi ngày mỗi hưng thịnh lên. Đó là việc làm của chúng ta đó. Cho nên khi nói là kiến pháp tràng là ý nó muốn lập chùa, giảng kinh thuyết pháp, lập đạo tràng đó. Thì cái chữ đó cũng có nghĩa là mình đạo tràng đó. Thì nói tóm lại là chữ đạo tràng là nơi chốn nào có sự tu hành, có sự học hỏi đều là đạo tràng. Ở nhà mình á, ví dụ như hai vợ chồng lo tu tập, nghiên cứu kinh điển đó, đó cũng là một đạo tràng nhỏ nhỏ của mình đó. Trong đó có hai hành giả đang tu, ba hành giả tu nếu có đứa con, hay là bốn hành giả tu hành, anh em, huynh đệ, thí dụ vậy. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi vào cái bài kệ ha. Bài kệ là: nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sanh đắc vô ngại nhãn, kiến nhất thiết Phật. Nhược đắc kiến Phật là nếu được thấy Phật, hay là nếu thấy được Phật, nên nguyện chúng sanh, gọi là đương nguyện chúng sanh, hay là cầu cho chúng sanh đắc vô ngại nhãn. Đắc vô ngại nhãn là gì? Được mắt vô ngại. Để làm gì? Để thấy tất cả Phật. Chúng ta có con mắt, nhưng mà con mắt mình còn ngại dữ lắm. Còn ngại là sao? Vì mình thấy người này mình nghi, người kia mình ngờ, người nọ mình thích, người nọ mình không ưa, vân vân. Cho nên con mắt của mình chưa nhìn mọi người thông suốt. Và thậm chí mình nói tôi chỉ thích thấy Phật thôi. Nhưng mà mình biết rằng, mình đâu có biết rằng xung quanh mình á, người ta không Phật thì cũng là Bồ Tát. Dù người ta chưa phải là Bồ Tát thật đi nữa cũng là thiện tri thức của mình. Nếu người nào mà biết nhìn mọi người với cặp mắt đó là mới gọi là cặp mắt vô ngại thấy Phật. Chữ vô ngại là gì? Không có gì cản trở được mình, không có gì prevent, không có cái gì mà make cái distance, làm cho mình với người kia có khoảng cách hết. Chứ mình tu làm sao mà đến cái chỗ vô ngại. Vì vậy mà mỗi ngày chúng ta đều tụng Thiền Thủ Thiền Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm. Cái tâm từ bi mà có rồi thì mới vô ngại được. Cho nên tại sao ngày nào mình cũng phải tụng cái bài đó? Tại sao? Không phải linh thiêng gì, nhưng mà cái quan trọng nhất, cái linh hiển nhất, cái mà có thể làm cho tất cả thành tựu nhất, không có gì ngoài tâm đại bi. Chỉ có tâm đại bi mới làm được. Chủ nhật này mình có một cái đám tang người Hoa Hồng Kông. Trong gia đình có một hai người con rể biết dâu biết nói tiếng Việt chút chút. Con cái đám tang à, mà hôm nay là nó đổi chương trình chục lần có. Nay cái nó gọi nó muốn thầy đi tới thứ bảy, thôi thầy cũng tùy. Lá cái nó gọi hồi chiều nè, nội ngày hôm nay đổi ba chương trình rồi đó. Mà tại sao? Là tại vì cái nhà hoàng chọn cái nhà hoàng đó, và cái nhà hoàng đó nó rất là đông người, cho nên nó bắt mình phải làm trong vòng một tiếng hai tiếng gì đó. Bà hồi cái nó mời chủ nhật là nào được, sắp xếp xong cái nó thôi chủ nhật lu bu lắm, thầy tới chiều thứ bảy được không? Thôi thầy cũng được, phải không? Nhưng mà nếu như mà gặp người khác có thể là người ta bực lên, người ta không nhận luôn. Nhưng mà thôi mình làm vậy làm chi, phải không? Người ta cũng đâu muốn đâu, người ta cũng đâu muốn đâu. Nhưng mà tại nhà hoàng, hoặc là người ta nghe người này nói, nghe người kia nói, người ta bị tác động. Cho nên mình, mặc dù mình đi tụng kinh không có lấy tiền lấy bạc, không có giá cả gì hết á, nhưng mà đôi khi họ đến cái họ có nhiều cái người nào mà khó tính là không có deal được với họ, không có làm việc được với họ. Nhưng mà ở đây chính cái giây phút đó nó cho mình nhiều cái bài học lắm. Ví dụ như mình nổi lên xong rồi mình hỏi lại mình, thấy không, tu hành bao nhiêu năm rồi đó, chiều đó thôi cái cũng có thể nổi lên. Nhưng mà xong rồi cái, nhưng mà rồi cuối cùng nhìn lại cũng biết phục thiện, thấy không, la thì la nhưng mà vẫn thương, rồi cũng phải nhận họ, thí dụ vậy. Rồi cho mình nhìn lại mình coi, trong quá trình mình tu mình nói đó, mình làm được bao nhiêu phần trăm trong cái mình nói. Hiểu không? Cho nên ví dụ mình nói là mình nói vậy đó, mình lên mình nói mọi người phải thương, phải hiểu vậy đó. Nhưng mà đụng chuyện, khi mình ở trong cái hoàn cảnh đó, mình mới hiểu được là mình đã làm được bao nhiêu phần trăm cái nói của mình. Cho nên cái chữ đăng là lên đó, lên đạo tràng đó. Ủa giống như hồi sáng mà mình phải đi vậy. Thầy Huệ Tạng lên xe, thầy mới hỏi thầy, cái lễ mà đưa người ta về thăm nhà là sao? Tại vì ở đây mình ít có trường hợp. Thầy nói đó là một trong những phong tục, trước khi đi chôn ghé về thăm nhà. Ở đây mình rất ít cái chuyện đó. Nhưng mà thỉnh thoảng có một vài gia đình người ta có nhu cầu đó, thôi mình cũng tùy thuận. Không phải là mình, không phải là mình cần Phật tử, mình làm như vậy không phải. Nhưng mà trong mọi cái phương tiện độ sanh, và họ hiểu được, họ xưa nay họ nghĩ người tu chùa chiền có lòng từ bi. Họ biết được cái họ hiểu được cái gì là từ bi hay không, là những cái giây phút mình làm việc đó. Cho nên cái vô ngại đó, nếu mình có lòng từ bi rồi thì không có gì ngại hết á, sao mình cũng sắp xếp được. Cái bà làm nhân viên nhà hoàng, bà thiếu điều bà muốn quên ngày hôm nay luôn. Hồi sáng bà gọi bà hỏi mấy giờ bà đưa quan tài về gia đình ta. Bà nói đưa cái gì, quan tài gì. Giống như là bà không hề biết cái chuyện gì xảy ra ngày hôm nay, phải không? Thật ra mình mới biết là không phải đơn giản. Nếu thấy được Phật, nên nguyện chúng sanh đắc vô ngại nhãn. Thưa đại chúng, ở đời này nó có cái hay, nó có hai trường hợp. Một là mình thấy Phật thì dễ, mà mình thấy cái tượng đó mình kêu là tượng Phật đó, là mình Phật đó, mình thấy tượng đó mình kêu Phật là dễ đó. Tại vì sao phải không? Tại vì cái tượng nó bất động, mình có nói trật cũng không cãi. Còn mấy ông Phật này nè, ngồi đây nói trật là cãi hết. Chứ mình tu với tượng Phật dễ hơn mình tu với ông Phật di động nè. Nhưng mà thật sự ông Phật này mà mình tu được á, thì mình mới làm Phật kia được. Kiến Phật nghĩa là nhược đắc kiến Phật. Nếu con thấy được Phật thì con cầu cho chúng sanh cũng được cái sự vô ngại đó. Anh thấy được mọi người, anh thấy được đây là Phật, thì anh cũng nên thấy tất cả mọi người là Phật. Anh thấy được đây là Bồ Tát, thì anh cũng thấy tất cả đây là Bồ Tát. Nếu anh vượt được cái khó thấy Phật thì tất cả cái khác không có là vấn đề. Cũng giống như ví dụ vậy nè, mình đi tu khó lắm, coi vậy chứ không phải dễ đâu nha. Nhiều khi á, gia đình cản trở, gặp vướng bận chuyện này chuyện kia. Hồi nãy có anh em cũng quen gọi thầy ơi, thầy giờ con muốn đi tu nhưng mà con còn cũng còn ham đi ngao du sơn thủy vậy đó. Thì em hỏi Pháp Hòa ý kiến mà nói thôi, Pháp Hòa thấy Phật tử, thấy đạo hữu không có khác gì người tu, độc thân mình sống cũng an lạc lắm, nhưng mà bù lại còn nhiều trách nhiệm với gia đình, thôi thà cứ giữ vậy đi, lo cho gia đình, tại vì còn trách nhiệm. Đến khi nào hoàn cảnh mình hoàn tất hết rồi, chừng đó thời gian này là thời gian mình tu tập. Cho nên vị nào mà chưa được đi xuất gia bây giờ á, cứ việc tập tu như cái hạnh của người xuất gia, để đến khi nào mình được nhảy vô chùa cái vô ngại. Tại sao? Tôi đã qua những cái quá trình này rồi, chứ không phải là đợi mình vô chùa mới học đó. Ngay bây giờ đó, mình thân mình chưa xuất gia phải không? Tâm xuất gia. Cho đến khi nào mình thân mình được xuất gia thì nó phối hợp với tâm xuất gia, thì thân tâm đều xuất gia số 1. Bây giờ tâm thì không xuất gia mà thân thì xuất gia, này mới mệt nè. Tại vô chùa ở mà tâm không có tu, tâm không có với chùa, thành thử ra ở mà cứ ngóng đi chỗ này chỗ kia không, làm không ở được. Mình đã nói mình đi xuất gia là cái tâm mình yên chưa? Mình còn thích rong ruổi không? Còn thích rong ruổi thì ở trong chùa, cái thân ở đây mà cái tâm ở chỗ khác, khổ lắm. Giống như giờ phút này ngồi đây học, mình có mặt cho cái buổi học này không? Mình ngồi đây mình học mà tâm mình nó rong ruổi ở đâu á, thì ông thầy ông nói gì nói mình không có vô được câu nào nữa. Đứng dậy cái nó phủi sạch trơn hết trơn. Cái đó gọi là trí tuệ bấp vế. The wisdom just like on your lap. Stand up là mấy cái đó nó đi ra hết. Trí tuệ bấp vế. Này Phật nói à nha, Phật nói trong kinh á, thầy không có nói. Phật nói trong kinh là có ba loại trí tuệ: trí tuệ bấp vế, trí tuệ rộng lớn. Nếu thấy Phật nên nguyện chúng sanh đắc vô ngại nhãn, thấy tất cả Phật đó. Nếu thấy được một Phật, mình nghĩ đây là Phật rồi nè, thì mình có đủ khả năng mình thấy tất cả là Phật không? Ví dụ này, bây giờ mình nói ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ mấy thầy, mấy chú, mấy cô gọi Pháp bằng thầy, vì thầy là hướng dẫn cho mình tu, ví dụ mình gọi bằng thầy. Nhưng mà quý vị phải có, làm sao có được cái vô ngại là có thể gọi tất cả là thầy. Tại sao? Tại vì ai cũng có khả năng dạy mình học hết đó. Có thể người này không dạy mình giáo lý, nhưng mà bù lại người ta dạy mình món khác. Cho nên hồi xưa có câu đó: tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư. ba người mà cùng đi sẽ có một người là thầy mình. Tại vì sao? Họ biết đường. Ba người mà đi với mình là thế nào cũng phải có một người làm thầy mình. Tại vì thứ nhất có thể họ biết đường, thứ hai họ biết nói, họ biết tiếng Anh hay là biết tiếng Tàu, biết tiếng gì đó, họ chỉ họ nói chuyện với mình. Rồi thậm chí gì nữa, mình sẽ có những cái mình chưa biết, chứ không phải cái gì mình cũng biết đâu. Cho nên khi nào mình nói rằng tôi không biết gì hết, thì cái đó mình mới biết đó. Tại vì mình biết là mình không biết gì hết. Còn mình nói là cái gì tôi cũng biết á, là coi chừng mình không biết gì hết á. I know everything, that's why nothing I know. I know nothing, that's why you know. You know you know nothing. Thì khi nào mình biết là mình không biết gì hết thì mình mới học. Còn mình nghĩ cái gì mình cũng biết á, là coi chừng mình không biết gì hết á. Thí dụ ha, Khổng Tử nói người biết thì không có nói, người nói là không có biết. Ủa nói như vậy không lẽ sao kỳ vậy? Biết mà không nói ích kỷ sao? Không phải. Người biết mà không nói là sao? Không nói là gì? Không nói không đúng lúc, không nói không đúng việc, không nói không đúng người. Biết mà không nói nghĩa là không phải là không nói, nhưng mà không nói nếu việc đó không đúng lúc để nói, không đúng người để nói, không đúng chuyện để nói. Còn cái người mà họ biết á, cái người mà thường không biết là hay nói là sao biết không? Tại đi đâu cái đó là thuộc khoe, và đi đâu cũng nghĩ là mình biết, nhưng mà thiệt sự ra có những việc không cần nói. Ví dụ như có những chuyện mà từ đời của Lũy nào rồi, mấy thầy đâu không biết, nó không có liên hệ mà cũng chẳng giúp được cho quý thầy gì. Tại vì bây giờ mới thấy là chỉ biết được trong cái phạm vi này để lo cái việc sắp tới. Ví dụ giờ thầy lỗ chuyện gì xưa ra nói, mới thấy không có. Ví dụ như ngồi kể chuyện Việt Nam hồi nhỏ mình sao, ổng nghe vui vậy thôi, chứ ổng đâu có cái hình ảnh gì đó. Nhưng mà thầy kể với mấy đứa biết. Thầy kể nó hồi nhỏ thì ngồi ngay cái bờ đê, thầy thọt chân xuống nước, cái thầy rửa chân vậy, mà mấy ổng chỉ ngồi nghe vậy chứ đâu có hình ảnh gì đâu. Cho nên mấy nhỏ đây mình ngồi mình nói hồi nhỏ ba má nghèo khổ, nó nói riết cái con bữa nó chịu hết nổi, nó nói ba ơi chuyện đó của ba xưa rồi. Má ơi chuyện đó của má con không biết. Nhược đắc kiến Phật, nghe kỹ cái bài ha. Nhược đắc kiến Phật là nếu được thấy Phật, nên nguyện cho chúng sanh cũng được mắt vô ngại, đắc vô ngại nhãn. Để làm gì? Để thấy tất cả Phật. Phật không phải là một, mà Phật ở khắp mười phương. Mình có khả năng thấy được một Phật rồi, vậy thì mình có khả năng biết hết mười phương Phật không? Đâu đọc lại cái bài kệ Tạo Giác rồi. Thùy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác. Nhất thiết trí là gì? Nhất thiết trí là gì? Đó là trí tác Bà Nhã. Ở trong cái bản văn Thủy Sám nói là trí tác Bà Nhã, mà trí tác Bà Nhã dịch là trí biết tất cả, tiếng Hán gọi là nhất thiết trí. Có cái trí tuệ mà biết tất cả. Biết tất cả là biết làm sao? Biết cạn, biết sâu, biết căn cơ, biết trình độ. Vì biết như vậy cho nên không ghét ai, không chấp ai, mà ai mình cũng dung nhiếp được hết. Người nào người ta cũng có cái hay, cái dễ thương của người ta. Mà nếu mình có được cái mắt đó thì mình mới nhìn người ta bằng cái mắt đó, rồi thì mình đi tới cái tâm vô ngại. Nhược đắc kiến Phật, đưa nguyện chúng sanh đắc vô ngại nhãn, kiến nhất thiết Phật. Câu chú là Án A Mặc Lật Đế Hồng Phấn Tra. Chữ A Mặc Lật, Amert, nghĩa là bất tử. nô đẹp, hồng phấn tra đó, là phá hoại mọi sự chướng ngại, có khả năng phá tất cả những chướng ngại. Hồng phấn tra nếu đặng thấy Phật là câu nói cái tâm mới phát ra thành khẩn. Ý nói Phật không dễ thấy, hồi nãy thầy nói đó. Thí dụ như bây giờ Phật không dễ thấy mà được thấy, được thấy một Phật, mình tu dữ lắm đó mới có được con mắt là thấy Phật. Vậy mà giờ để hạn hẹp quá, thấy có một Phật à, không được, phải thấy tất cả Phật. Phật trong mười phương. Thí dụ như cái người mà người ta tự giác ngộ cũng là Phật phải không? Cái đó gọi là Phật gì? Phật tự giác, hay là gọi là bích chi Phật, hay là duyên giác Phật. Người nào mà tự giác ngộ thì gọi là Phật duyên giác, hay là Phật bích chi. Phật bích chi là mình nói tiếng Phạn, mình nói theo tiếng Hoa là độc giác. Độc giác là tự mình đơn độc mà giác ngộ. Cho nên duyên giác, độc giác, bích chi là một vị đó, chỉ có tên gọi khác thôi. Có khi mà gọi bằng tiếng Phạn, có khi gọi tiếng Tàu, có khi gọi tiếng Dịch. Bất cứ cái nào mình cũng nên nguyện chúng sanh. Nên nguyện chúng sanh là sao? Là mình mong muốn mọi người được như vậy. Nói cách đơn giản vậy đó. Đương nguyện chúng sanh đó, cái chữ đương nguyện chúng sanh nghĩa là mình mong muốn cho mọi người được như vậy. Thí dụ nè, tự quy y Phật đương nguyện chúng sanh. Con tự quy y Phật rồi, và con cũng cầu cho tất cả chúng sanh hiểu được cái chỗ đạo đó để mà phát lòng vô thượng. Mình hiểu rồi, mình phát rồi, bây giờ mình nguyện cho mọi người cũng hiểu giống mình để phát giống mình. Tự quy y Phật, nên nguyện chúng sanh là cầu cho chúng sanh thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. Họ thấy được cái đạo lớn đó, họ cũng phát lòng vô thượng. Ngay cái câu đầu đó thôi. Tự quy y Pháp, cầu cho chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Con đã về, con đã tự mình được về nương tựa Pháp rồi, nên con cũng nguyện cho mọi người chúng sanh hiểu rõ được kinh tạng để trí tuệ như biển. Tại vì con hồi xưa con cũng không biết gì hết đó, mà giờ con may mắn quá, con gặp được Pháp đó, con nương về Pháp đó, và con nguyện mọi người cũng nương vào Pháp đó để họ có được trí tuệ rộng lớn. Tự quy y Tăng, tự con trở về nương tựa Tăng. Con cũng nguyện cầu cho chúng sanh đi tới cái chỗ thống lý tất cả đó, để đến chỗ không ngại. Bởi vì Tăng nghĩa là hòa hợp. Hôm nay con được sống hòa hợp rồi, con được trở về với đoàn thể đó rồi, và con cũng nguyện cho mọi người được trở về để đi đến cái chỗ thống lý, thống nhất vô ngại. Vậy thì mình muốn cho đại chúng đi tới chỗ vô ngại, mà mình còn ngại thì không thể nào mình làm cho đại chúng vô ngại được hết. You want everybody to be united. How about you? You still isolate, or you already joining? Thành ra nhiều khi mình muốn mọi người nhập vô đó, nhưng mà mình tách. Song Phật tánh mỗi người sẵn có, sao chẳng dễ thấy? Chỉ vì sẵn có nên chẳng dễ thấy. Có câu chẳng thấy Phật, chẳng thấy mặt thật mày núi lô, chỉ vì thân ở trong núi ấy. Nó có cái núi lô là ở đâu? Cái đó kêu là Lô Sơn, ở bên Trung Quốc á. Thì ngày xưa có một cái tích là người ta đồn với nhau là ở trên cái núi đó đó mây đẹp lắm, mây rất là đẹp. Nếu mà đời người mà chưa bao giờ được đến cái núi đó để nhìn, để ngắm mây bay, thì chết sẽ ân hận lắm. Nhưng mà có nhiều khi người ta lên tới núi đó rồi thì người ta lại tiếp tục đi tìm núi. Tại vì sao? Mình ở trong núi thì mình hay đi tìm núi lắm. Hiểu câu đó không? Tại vì sao phải không? Mình đâu có thấy núi này nó lớn đâu. Mình nhìn núi kia mình thấy nó lớn hơn. Rồi khi mình qua tới núi kia cái mình thấy núi bên này nó lớn hơn. Nghĩa là mình ở trong cái chỗ đó mình không bao giờ mình happy, mình an lòng với chỗ đó. Mình cứ thấy chỗ khác không à. Ở trong núi mà đi tìm núi. Nhà thiền thì hay gọi, hay dùng cái câu là gì biết không? Cởi trâu đi tìm trâu. Mình đang ngồi trên lưng con trâu mà đi tìm con trâu, cũng giống như mình thôi. Thí dụ bây giờ mình đang sống trong một cái đạo tràng an vui vậy nè. Thôi chỗ này tu chán lắm, để tôi đi qua đạo tràng khác tôi mới vui hơn. Chắc không? Mấy đứa học hoài nhớ câu đó, are you sure? Netty. Chắc không? Chắc chưa? Tại vì cái vọng tưởng của mình, tất cả là do vọng tưởng mà sao? Mà hãy có vọng tưởng thì nó hay sanh khởi như vậy đó. Tôi phải được cái này tôi mới vui, tôi phải được cái kia tôi mới vui. Nhưng mà tới hồi tới đó rồi cũng vậy thôi. Ngày xưa ông Tô Đông Pha ông nói vậy đó. Lô sơn yên tỏa triết giang triều, vị đáo bình sinh hận bất tiêu. Đáo đắc hoàng lai vô biệt sự, lô sơn yên tỏa triết giang triều. Mù tỏa lô sơn sống triết giang, ai chưa đến đó hận vô vàng. Đến rồi cũng thấy đâu gì khác, mù tỏa lô sơn sống triết giang. Bây giờ người ta nghe nghe đồn ở Bem núi đẹp. Trời ơi, đổ đường 5 tiếng 6 tiếng lên Bem. Rồi đem sao? Cũng là núi, cũng là tuyết. Vậy đó mà tốn 5 tiếng để đi. Rồi tốn 50 đô leo lên tới núi, tưởng đi bộ vòng vòng. À cái này cái thông mà. Mình có thông không? À cái này tuyết mà, bộ mình chưa bao giờ gặp tuyết hả? Vậy đó. Bây giờ mình đồn người nói ở Edmonton này là có cái West Edmonton Mall là lớn nhất. Ai đến Edmonton mà chưa đi cái mall đó thì cũng giống chưa bao giờ đi Edmonton. Sắp giỏ lên tới mall đó là có gì khác không? West Edmonton Mall nó cũng giống như là East Edmonton Mall hay là North Edmonton Mall, thì nó cũng là cái mall, là cái siêu thị, nó cũng có shopping trong đó thôi. Cho nên trong này nói mình đã sẵn có cái đó, mình không biết. Cũng giống như cái người mà chẳng thấy mặt mày của núi Lô, chỉ vì thân mình không thấy được cái mặt nó đâu, vì mình ở trong nó. Trừ khi nào mình đứng ra ngoài kia mình mới thấy toàn diện đó. Mình ở trong cái núi này mình không thấy được cái shape của cái núi này. Mình ở cái núi kia mình mới thấy được cái shape của cái núi kia. Cho nên vì vọng tưởng chấp mắc làm ngại, nếu vọng tưởng sạch hết thì bổn giác thể giác đồng thể sáng tròn thanh tịnh. Cho nên hồi nãy mình tụng cái bài sám sám gì? Sám gì nãy mình tụng trên nhà đám đó. Tu là cõi phúc. Trong đó có một câu: tâm minh vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. The pure mind already in you. It's not far from you. Ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Chỉ cần làm gì không? Trừ nghiệp chướng, giải oan gia, tham thiền niệm Phật, ấy là công phu. Chỉ cần chịu khó ngồi thiền, sống với thiền, niệm Phật. Những cái câu đó là để chỉ cho gì? Trở về. Niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền là trở về. Trở về cái đấy, tôi có cái đó. Thí dụ như mình có những hơi thở bình an không? Có. Nhưng mà tại mình chạy bộ cho nên nó hổn hển. Tại mình hồi hộp cho nên nó hổn hển. Còn nếu mà mình chịu khó ngồi yên trở lại thì mình sẽ trở lại được với hơi thở bình thường của mình. Đó là lý do tại sao mỗi lần lại giảng Phật xong, thầy nhờ thầy nói quý vị ngồi làm gì? Mấy phút? 3 phút, 5 phút. Để làm chi? Để mình cảm nhận. Ở trên mặt tướng, nãy giờ anh hì hụp, anh lại trăm lại phải không? Bây giờ anh ngồi yên, anh ngồi yên, anh thấy là những lúc mình thở được bình yên, quả thật một sự bình an. Mà bây giờ anh đang hì hụp 100 lại rồi, vừa ngồi xuống bắt anh tụng nữa chắc anh nứt anh chết. Cho anh ngồi. Ngồi nhưng mà không nói. Ở ngoài chưa bao giờ nói quý vị ngồi thở cho đỡ mệt không? Không có nói vậy. Quý vị ngồi yên, hướng về Tam Bảo, dâng lời cầu nguyện, nhưng mà thật tình mà nói. Đó là tại vì thương quá đi, thấy mệt rồi, nãy giờ 100 cuốc rồi, giờ bắt tụng nữa chết rồi. Ngồi cho thở. Cái cách mà thầy ngồi cho thở đó là tại thầy biết ai cũng mệt rồi, cần thở một chút, chuẩn bị tụng kinh thiệt. Nhưng mà ngồi thở giờ thấy không linh. Hướng tâm Phật này, sám hối, dâng lời cầu nguyện, vân vân. Mấy đứa hiểu được chỗ vô ngại đại bi tâm, kiến nhất thiết Phật, vô ngại, có cặp mắt vô ngại. Mà hễ mình có lòng rồi thì cách nào nó cũng có thể thông được hết. Thôi mình dừng đây, mai mình học tiếp. Mà đại chúng hồi hướng thì chúng ta đi tụng kinh. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.